và cầu cho tất cả những anh chị em xin khấn nguyện qua lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh Giuse và thánh Faustina, xin ban cho những người đau ốm bệnh tật được ơn chữa lành, những người khô khan của lại cầu lỗi được ơn quay trở về, và những người đang sống trong lo thất vọng chán nản tìm được sự bình an. Thưa anh chị em, chúng ta không lo lắng sợ hãi vì Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta đến với Chúa với trọn niềm tin thác thân hoan trọng và theo chẳng có tay lâu nhiên thôi. Trong 3 ngày thiên tâm chúng ta đã làm quen nhau hôm qua, nay tiếp tục làm quen nhau và trong người bên cạnh các bạn bắt tay người bên trái một cái, bắt tay người bên phải một cái, cười với nhau một cái, hỏi thăm nhau một cái, hờ vui một cái và vui lên để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhìn nhận. Vui lên vì Chúa đang ở giữa chúng ta, đứng điều động vui xót đang đổ tràn đến phút xuống trên chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin được chúc mừng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng thực hành thánh lễ. Chúa đến làm người để chia sẻ thân phận con người tội lỗi của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Được máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa được hiện hữu với Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thời gian chúng con ăn chay cầu nguyện, xin giúp đoàn tín hữu chúng con chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng. Nhờ đó chúng con sẽ nhiệt tình đón nhận mầu nhiệm vừa qua và loan báo tin mừng cứu độ cho toàn thể địa cầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Chữa lành sau này chạy đến đâu thì ở đó có sự sống.
xưa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Đức Giêsu mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Chiều hôm nay đến để dâng lễ với anh chị em, đến sớm trước gần một tiếng, vừa mới dựng xe thì có một người chị em chạy lại nói: thưa cha cầu nguyện cho người nhà bị bệnh. Tôi nói: chị đưa lên trên nhà thờ, chỗ này gửi xe đông quá không làm gì được. Tôi nói theo cái tự nhiên như vậy thôi. Rồi tôi gửi xe xong ngó lại, nói: người bệnh đâu rồi? Chị nói: thư cha đây. Chị dẫn tôi lại. Người bệnh này không thể nào mà lên trên nhà thờ được. Lý do ngồi xe lăn. Tôi thấy đôi khi mình nói mà không có kịp quan sát, tí xíu nữa là tôi đã làm tổn thương người bệnh mất rồi. Bảo họ đi lên nhà thờ là nói theo kiểu tự nhiên, nhưng mà làm sao họ có thể lên được khi mà họ ngồi trên cái xe lăn? Ông chủ ơi, nhà thờ này đố ông bao nhiêu bậc? Bao nhiêu bậc? Bao nhiêu người đi nhà thờ này rồi mà đi lên đi xuống bao nhiêu lần? Bao nhiêu bậc ông chủ? Bao nhiêu? Ai biết nhà thờ này bao nhiêu bậc? Ai biết nhà thờ này từ dưới lên trên đây bao nhiêu bậc? 75 bậc. 5, 10, 15, 20, bao nhiêu? 15. Bao nhiêu? 19.
47 bậc cha ơi.
Hơi cho một tràng hoa tay hoan hô tất cả chúng ta. Cho dù 5, 10, 15, 20, 25, 30, thậm chí tới 40 hay là 70 bậc, thì chắc chắn một điều là người ngồi xe lăn cho dù có 5 bậc thì cũng không thể lên được. Ngồi xe lăn mà một bậc cũng chẳng được, huống chi là 75 bậc. Thì thưa anh chị em, tôi đang phân vân, tôi nói bây giờ anh có muốn đi lễ không? Nói muốn đi lễ nhưng mà giờ làm sao lên được. Thì ngay lúc đó một ông trong ban phục vụ chạy lại: này chúng tôi khênh anh lên nhé, này chúng tôi khênh anh lên nhé. Thế thì cái người nhà bảo hơi khó, là anh ta không biết là có tham dự được hết lễ hay không, vì chúng tôi phải đeo theo một cái túi, có thể là túi nước thải chẳng hạn, sợ rằng đang lễ rồi thì lại mệt là phải khênh xuống. Thì tôi nói vậy thì bây giờ tôi đặt tay tôi cầu nguyện cho anh ở đây. Rồi cái ông sốt sáng, ông phục vụ đó bảo không sao, ông ở dưới này ông có thể xem lễ qua màn hình được, đây có cái màn hình, cho nên những người ở xa ở dưới có thể theo dõi được, vì nhà thờ không còn chỗ nữa. Rồi tôi mới thấy hỏi cái người ấy, mấy cái chị nào là đưa ông ấy lên đâu nhỉ, chị có đây không hả? Chị à? Rồi mời chị lên đây, mời chị lên đây. Thì tôi mới hỏi chị là vậy thì anh này bệnh sao? Thì chúng tôi chắc ông phục vụ cũng tưởng chị là vợ của anh, bảo là anh chị cứ ở đây rồi chúng tôi có mà tivi màn hình cho anh ấy coi. Rồi chị bảo không, xin lỗi, chị có phải là vợ của anh ấy không?
Dạ thưa cha không.
Chị đẩy anh đi làm gì vậy? Tương quan của chị với anh như thế nào và tại sao chị đẩy anh đi dự lễ để xin chữa lành, xin chữa bệnh?
Dạ thưa cha, con thấy anh cũng có đạo mà bây giờ anh bị bệnh tai biến, rồi lớp anh bị mổ, anh đi không được, thì con thấy cha là cha cầu nguyện cùng Chúa cho cha anh cho mau khỏi bệnh, cho anh đi thiện dự thánh lễ.
Nhưng mà chị tương quan với anh thế nào mà lại chị lại bắt cóc anh ấy lên trên nhà thờ này, rồi không sợ vợ anh ấy đánh cho ạ?
Dạ không, con có nói với chị là chị ơi, chị cha có cha Long về giáo xứ để chia sẻ và cầu nguyện, thì chị cho em dẫn ảnh đi đến gặp cha để cha cầu nguyện cùng Chúa cho ảnh. Chị vâng, là chị nhận, là chị nói vậy thì chị giúp cho em, và em con dẫn anh đi.
Con là núi Sáng.
Vậy chị là bà con gì với gia đình của anh ta?
Dạ con là núi Sớm thôi anh chị.
Có bà con gì không?
Dạ không.
Anh chị biết anh bị bao nhiêu năm rồi không?
Dạ anh mới bị đây rồi cha. Dạ
không. Có phải 38 năm không?
Dạ không cha.
Thưa anh chị em, cái hình ảnh mà Chúa Giêsu có lẽ mong đợi, nhưng mà ở cái bờ hồ đó, kêu gọi là hồ có năm cửa đó, tức là cái hồ nó hình chữ nhật nhưng mà nó ngăn một cái đường ngăn nữa, cho nên nó thành năm. Thì với cái hồ đó có nhiều người mù què, câm điếc, bệnh tật nằm ở đó chờ. Khi mà nước động, người ta tin rằng khi nước động, tức là thánh thần xuống, thì những ai mà nhảy xuống được thì được ơn chữa lành. Nhưng mà chỉ những người mà có khả năng nhảy xuống được thôi. Còn cái người bệnh này 38 năm nằm ở giường bệnh, không có khả năng mà nhảy xuống được. Mà anh ta nằm đây, anh ta chờ hết ngày này tháng nọ. Anh ta trả lời rằng cứ mỗi lần mà tôi thấy nước khuấy động, tôi lết đến thì đã có người nhảy xuống trước rồi. Không có một ai nhìn đến thân phận của người bại liệt 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta, Tin Mừng ghi lại, Đức Giêsu thấy anh ta và biết rằng anh ta bị bại liệt 38 năm rồi. Ngày hôm nay Đức Giêsu thấy, Đức Giêsu biết hết, và Đức Giêsu đợi chờ coi có ai đưa người bệnh ấy xuống bờ hồ hay không, có ai đưa người bệnh ấy lên trên nhà thờ này hay không, có ai đưa người bệnh ấy từ nhà đến
nhà thờ hay không. Tạ ơn Chúa, giáo xứ chúng ta đã có những con người ấy, đã có những con người tự nguyện đưa người hàng xóm của mình, đẩy chiếc xe lăn đưa người bệnh ấy đến. Có mấy người làm chuyện đó, thưa anh chị em? Có mấy người làm chuyện đó? Có mấy người mà thấy người xe lăn đến đó rồi thì nhanh nhẹn lại, chúng tôi đưa ông lên. Anh chị em thấy có mấy người như vậy? Ta tạ ơn Chúa vì vẫn còn những con người thực hành lòng thương xót trong thế giới này, trong xã hội này và trong giáo xứ này. Riêng con có nhận được ơn lành gì của Chúa không?
Dạ.
Con có nhận được ơn lành của Chúa không?
Dạ.
Con có thể chia sẻ cho mọi người được một chút xíu không? Là con được ơn của Chúa như thế nào? Để con mạnh dạn con đem người bệnh đến đây để xin cầu nguyện chữa lành. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con tên là Bùi Thị Hoa. Con tên là Bùi Thị Hoa. Con...
Không, con đứng xuống dưới, con đứng dưới mà con quay xuống thì đừng có nhìn cha rồi. Đó.
Dạ, con tên là Bùi Thị Hoa. Hôm nay con 50 tuổi. Dạ, dạ con ở với Sư Thánh Hội này. Dạ.
À, con chia sẻ cho mọi người con được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì con cũng có người chồng không có đạo, thì con cũng cầu xin Chúa cho con được gặp người có đạo như Chúa. Con muốn cho con có đôi cơ bản trong cuộc sống gia đình, giáo hội Công giáo. Thì con cũng có hai người con tên là Thánh Francisco Xavier Võ Minh Mẫn và Maria Võ Thị Ngọc Hiền. Con của con tới giờ này cũng lớn rồi mà con cũng được ơn Chúa ban cho là gia đình con cũng thuận hòa và dạ con xin hết.
Anh có theo đạo không?
Dạ chồng con theo đạo.
Anh có theo đạo không?
Dạ thưa cha có.
Rồi anh có giữ đạo không?
Dạ có cha.
Rồi tạ ơn Chúa, cảm ơn con. Thưa anh chị em, một người có đạo lấy một người không có đạo rồi người ấy theo đạo. Có hai trường hợp, một là vì nể, là giống như cái dạng là con quỳ lễ Chúa trên trời cho con lấy được vợ, mà lấy được vợ thì con thôi nhà thờ. Con quỳ lễ Chúa trên trời cho con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Tôi có gặp một anh tài xế taxi, hỏi anh ấy theo anh ấy đạo gì, anh nói là anh ấy đạo Công giáo mà anh là tân tổng. Hỏi anh ấy là anh theo đạo vợ à, anh ấy nói tôi theo đạo Chúa chứ tôi không theo đạo vợ. Anh chị em để ý câu trả lời của anh ta là tôi theo đạo Chúa chứ tôi không có theo đạo vợ. Đạo vợ là cái gì mà tôi phải theo? Tôi theo là tôi theo Chúa chứ không phải là tôi theo đạo vì lấy vợ. Anh khẳng định một cái điều như vậy. Và trong cuộc đời lái taxi của anh ta nói cho mọi người biết về Thiên Chúa. Anh nói cho mọi người biết về Thiên Chúa là tôi cảm nhận rằng Chúa như thế nào mà tôi theo là tôi theo đạo Chúa. Tôi theo Chúa chứ không, tôi không theo đạo vợ, mà chúng tôi cũng không theo vợ để mà vì vợ mà lấy theo đạo, vì lấy vợ mà phải theo đạo. Thưa anh chị em, có, và anh ta chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là anh ta có Chúa bằng cách là trong khi mà lái taxi anh ta nói về Chúa cho người ta. Trong khi lái taxi anh ta mở những cái đĩa, những bài giảng về Chúa cho người ta nghe. Và những người tài xế taxi mà chửi thề đánh nhau thì anh ta đến anh ta nói rằng là chúng ta tại sao lại làm cái chuyện đó. Thì anh ta bảo rằng vậy anh đi truyền đạo. Bảo không, tôi không có truyền đạo. Tôi không có truyền đạo. Tôi chỉ đi làm chứng về đạo thôi. Chứ tôi không có truyền, chứ tôi không có dụ, tôi không có dỗ. Nhưng mà tôi làm chứng về đạo, làm chứng rằng là tôi có Chúa. Và cuộc sống của người có Chúa thì không thể chửi thề, cuộc sống của người có Chúa thì không thể cãi nhau, cuộc sống của người có Chúa thì không thể ăn gian nói dối, cuộc sống của người có Chúa thì không thể là đáng nhẽ từ Sài Gòn mà đi lên Biên Hòa có chừng 10 cây số mà đi vòng vòng mà tới 50 cây số để mà tính tiền tài xế taxi, mà có Chúa không thể làm như thế đó. Thì thưa anh chị em, cái người chị em mà chúng ta vừa mới thấy lên làm chứng, vừa mới chia sẻ cho chúng ta đó, thì ta thấy rằng là khi mà chị ấy thực sự là người có đạo, thì anh ấy, người chồng của chị ấy sẽ theo đạo. Có thể là mới đầu vì vợ, nhưng mà sau đó rồi thì rõ ràng thấy rằng là mình theo đạo của vợ đúng là một đạo của lòng thương xót. Vì người vợ ấy có lòng thương xót, mà chứng tỏ bằng lòng thương xót đó là gì thưa anh chị em? Để ở đây hỏi thăm tất cả anh chị em mình, đi lễ có ai nghĩ rằng là tôi đưa một người khác đi lễ không? Đưa tay coi. Có ai hôm nay đã dẫn được một người bạn mình đi dự tĩnh tâm? Giơ tay. Một người, hai người, ba người. Ta thấy hiếm. Vì chúng ta thấy rõ ràng là sau mỗi ngày tĩnh tâm, tôi đều mời gọi anh chị em đọc ba kinh kính mừng. Còn nhớ ba kinh kính mừng không ạ? Nhớ không? Kinh kính mừng thứ nhất cầu cho. Kinh kính mừng thứ hai cầu cho. Kinh kính mừng thứ ba cầu cho. Còn nhớ không? Ai đọc ba kinh kính mừng tối hôm qua trước khi đi ngủ? Giơ tay. Giơ tay cao lên coi, mạnh dạn coi. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn những anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Còn những người không cầu nguyện, tại sao? Anh chị em mình phải suy nghĩ lại. Tại sao có mỗi ba kinh kính mừng thôi trước khi đi ngủ mà mình không nhớ để mình làm được chuyện đó? Là cầu nguyện cho buổi tĩnh tâm được tràn đầy thánh thần, cầu nguyện cho những người khô khan ngồi lạnh tội lỗi được ơn quay trở về, và cầu nguyện cho có nhiều người đi tĩnh tâm với chúng ta, và mình đi mời, đi rủ, đi dụ, đi tìm mọi cách để mà đưa những người ấy đến với lòng thương xót của Chúa, đến dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa trong thánh lễ tĩnh tâm này. Có một người chị em không những là rủ một người khỏe, vậy mà lại đưa một người bại liệt đến để mà giữ tĩnh tâm. Suy nghĩ đi thưa anh chị em, suy nghĩ về cách sống đạo của mình đi. Dường như là mình chỉ muốn lên thiên đàng một mình, dường như là mình chỉ muốn yêu mến Chúa một mình, dường như là mình chỉ nghĩ rằng là tôi đi lễ, tôi đi tĩnh tâm, vậy là tốt rồi. Rủ nó để nó la, nó chửi cho, nó bảo đạo đức giả, có không? Mình sợ như vậy, mình không dám làm chuyện tốt. Mà chuyện bậy, quay rủ đâu sao cứ làm? Quay rủ nói dối không? Quay rủ nói xấu không? Quay rủ ngồi tắm phét không? Tại sao tắm dữ vậy? Hả? Mà tại sao nói về Chúa thì không dám? Rồi rủ đánh bài thì dễ quá, rủ đi hát karaoke, rủ đi nhậu dễ quá. Mà tại sao mình rủ người khác đi tĩnh tâm mà mình lại ngại nhỉ? Tại sao mình mời người khác đi tĩnh tâm mà mình lại ngại nhỉ? Mời có mất đồng nào không? Có mất đồng nào không? Không. Mời có mất tiền không? Không. Mời có mất sức khỏe không? Không. Mà tại sao không làm? Anh chị em suy nghĩ thử coi. Cho nên Đức Giêsu mà nhìn thấy rằng là suốt 38 năm cái người bệnh này, người bại liệt này nằm ở đó mà không một người nào động lòng xót thương, không một ai chạy lòng thương mà giúp anh ta. Anh ơi, tôi đỡ anh xuống nhé. Giống như cái ông phục vụ lúc nãy chạy lại liền, ông ơi, tôi đỡ ông lên nhà thờ nhé. Nhà thờ mình nó chật, nhà thờ mình nó cao, nó có nhiều bậc, nó không có được cái đường để cho có xe lăn lên, phải thông cảm. Nhưng mà có những ngôi nhà thờ lớn, sân rất rộng mà cửa rất lớn, nhưng mà lại cũng không nghĩ đến những người bệnh, toàn là bậc thôi. Thì tôi đi ngang qua, tôi tự hỏi, vậy thì những người bệnh, những người bại liệt, những người ngồi xe lăn, làm sao họ có thể lên được mà vào trong nhà thờ? Xây nhà thờ mình có nghĩ đến chuyện đó không? Thấy không ạ? Nhà thờ này thì vô phương rồi, nhưng mà không có cái đó thì lại có những con người. Mà cái quan trọng là con người, chứ không phải là có đường xe lăn. Có đường xe lăn mà không có người đẩy thì cũng người đó cũng chịu chết, cũng chẳng lên được. Đây không có đường đẩy thì có con người sẵn sàng nâng lên. Cái hình ảnh đẹp quá thưa anh chị em. Tôi đến đây tôi thấy xúc động quá. Hôm qua thì có nước, hôm nay thì có con người đưa người bại liệt đến, rồi có người khênh người bại liệt lên trên này. Còn hình ảnh nào đẹp hơn nữa thưa anh chị em? Làm sao mà Chúa không thương đến giáo xứ mình được? Làm sao mà Chúa không động lòng được? Làm sao mà Chúa không chạy lòng thương được khi mà những con người ở đây biết thương nhau? Vậy thì không phải chỉ một người đi rủ người bại liệt đến, nhưng mà mỗi người anh chị em hãy nhớ rằng là còn biết bao nhiêu người bại liệt có chân mà họ không đi đến nhà thờ được. Có phải bại liệt không? Có không? Trả lời to lên. Có chân mà không đi đến nhà thờ có phải là bại liệt không? Có chân mà không đi đến đây để tĩnh tâm có phải là bại liệt không? Có chân mà không đi đến tòa giải tội để mà xưng thú lỗi lầm của mình để lãnh nhận ơn hòa giải với Chúa có phải là bại liệt không? Có chân mà không biết nâng đỡ người anh chị em của mình lên nhà thờ này, cứ để cho họ phải ở dưới, có phải bại liệt không? Có chân mà không biết nhường chỗ cho những người già, những người phụ nữ, những người bệnh tật có ghế ngồi, mình cứ chễm chệ mình ngồi còn gác chân lên thoải mái, có phải là mình bại liệt không? Bại liệt quá đi chứ. Rõ ràng là bại liệt. Ngày hôm nay rất nhiều người bại liệt mà họ không biết. Thưa cha, cha đừng có nói quở à nha, con còn đi được à nha, còn đi được tại sao không đi nhà thờ, còn đi được mà tại sao đi đánh bài được, đi nhậu được, đi đánh nhau được, đi ngồi tám phép được, đi ra chợ ăn bún được, mà tại sao không đi nhà thờ, không đi cầu nguyện, không đi mời, đi rủ, đi gọi những anh chị em khác đi cầu nguyện được thưa anh chị em? Tôi thấy ở bên Úc có những em rất là dễ thương. Nói nhóm cầu nguyện lòng thương xót của chúng con mỗi Chủ nhật thôi, chiều Chủ nhật thôi chứ còn ngày thường không có điều kiện. Nhưng mà chiều Chủ nhật là họ họp nhau lại cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có khi nhà này nhà kia. Thì có những cặp vợ chồng cứ trước giờ 2-3 tiếng là họ xách xe hơi đi một vòng đến ông tên gì ông?
Dạ, đâu ạ?
Ông bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 85.
85 tuổi thôi, mời ông lên xe hơi, lên chúng cháu dắt chở ông đi cầu nguyện nha.
Dạ.
Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, 49.
49, 49 chưa qua, 53 sắp đến. Anh có đứng dậy được không?
Dạ, được.
Anh có bị bệnh gì không?
Có.
Anh bị bệnh gì?
Động kinh.
Động kinh, anh đứng dậy được không?
Được.
Rồi bây giờ có ai dắt anh đi đến đây?
Tự con đi mình.
Tự con đi mình, rồi lúc con bị động kinh ai đỡ?
Dạ.
Rồi bây giờ mà lên xe đi với ông già 85 rồi, chúng tôi chở anh đi lên nhà thờ đi kính tâm luôn nha.
Dạ đúng, cho nó đúng rồi.
Thưa chị em, cứ như thế rồi anh đã có chằng chuỗi chưa?
Dạ.
Chằng chuỗi để lần hạt chưa?
Chưa, chưa. Chưa.
Chưa có. Hôm qua tôi có hứa là mang chằng chuỗi đi cho những anh chị em mà chưa có để tôi tặng anh chị em. Anh chị em nào đã nhận được rồi giơ tay. Anh nhận được rồi giơ tay. Con đứng lên, con đứng, đã nhận được rồi giơ tay. Rồi bây giờ anh này chưa có. Có ai gửi tặng anh được một chuỗi không? Đứng lên tặng cho anh ta. Nói. Có đẹp không thưa chị em? Quá đẹp đi rồi. Mời ngồi xuống. Và cũng sẽ vẫn cứ còn cứ tiếp tục mãi như vậy. Là người ta biết nghĩ đến người khác. Đấy là thực hành lòng thương xót. Đấy là sống lòng thương xót trong năm thánh lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Chứ còn chờ cái gì nữa bây giờ? Chị ấy cứ đọc kinh năm thánh lòng thương xót rồi là không có lòng thương xót à? Đọc kinh năm thánh lòng thương xót xong thì phải có lòng thương xót. Mà có lòng thương xót thì phải thể hiện bằng hành động. Như là người chị em đến ông hàng xóm bại liệt đó mà dắt ông ấy đi. Như là cái ông phục vụ khênh cái ông đó lên. Như là người chị em này sẵn sàng nhường cho cái anh bị động kinh này một chuỗi chẳng hạn. Mặc dù chị cũng thích vậy, mặc dù chị cũng mới có vậy. Bây giờ chị coi, chị cho đi là chị còn hay mất? Cho đi là còn hay mất? Còn hay mất? Mất hay còn? Còn cái gì? Còn cái gì? Còn cái gì thưa anh chị em? Còn cái gì?
Còn lòng thương xót.
Vâng, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Có khi ta có tất cả mà ta không có lòng thương xót thì cũng bằng không. Mà ta không có gì cả mà ta có lòng thương xót là ta có tất cả. Nhưng chị em đã cảm nhận rõ ràng là khi tôi cho đi mà tôi hỏi đến 3 lần thì chị em vẫn cứ trả lời là còn. Mà rõ ràng nhìn thì chị mất rồi. Chị giơ tay là con không có, hôm qua nói không có. Tôi hứa hôm nay cho ảnh, cho chàng chuối, cho cả sách nữa. Chị nhận và bây giờ chị sướng chứ. Không có mà bây giờ có là có chứ. Vì bây giờ cái này không có, chị sẵn sàng cho đi. Mà khi cho đi như vậy chị mất, mà anh chị em bảo chị vẫn còn. Hay ở chỗ đó, anh chị em mình hay ở chỗ đó. Cái ý thức của anh chị em đã cao hơn rồi. Chứ không phải cứ cho đi là mất, cứ không phải cứ không có là không có. Không có mà là có mà là không có. Không có Chúa thì có cũng bằng không. Mà có Chúa rồi thì không có cái gì cũng kể là có tất cả. Cho nên tôi cho đi, tôi không có nhưng mà tôi vẫn còn. Còn lòng thương xót. Mà khi tôi còn lòng thương xót thì thưa anh chị em, có gì mà Chúa không thương, có gì mà Chúa không xót. Mà khi tôi còn lòng thương xót thì chắc chắn là tôi sẽ không để cho những người mà phải 38 năm bại liệt nằm đó, họ không được ai dắt đến. Đáng lẽ ra người ta phải giống như chị lúc nãy ấy, con nghe có cha giảng tinh tâm ở đây, cha cầu nguyện, con đưa anh ấy đến để cha cầu nguyện cho anh ấy. Tại sao không một ai đưa người bệnh bại liệt 38 năm đến cho Chúa Giêsu? Tại sao thưa anh chị em? Mình suy nghĩ thử coi, tại sao không ai đưa người bệnh bại liệt ấy đến? Để mà anh phải nói rằng là 38 năm mỗi lần tôi thấy nước động tôi lăn đến thì người ta đã nhảy vào rồi, không có một ai xót thương tôi cả, không có một ai quan tâm đến tôi cả, không có một ai giúp đỡ tôi cả. Thưa anh chị em, trong cuộc sống này Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng lòng thương xót nó hiếm quá. Nhưng mà ngay từ thời Đức Giêsu nó cũng hiếm vậy. Hiếm đến mức độ mà người ta được chữa lành rồi không vui mừng với người ta. Những người biệt phái, những người có chức có quyền chặn anh ta lại mà hỏi rằng là ai chữa lành cho anh? Tại sao anh lại vắt chõm mi trong ngày Sa-bát? Đáng lý ra thấy anh ta 38 năm được đi lại như vậy, không những đi lại mạnh khỏe mà còn vắt cả cái chõng nữa mà đi, thì mình mừng hay mình tức? Tức hay mừng? Mừng hay tức? Mừng. Tại sao không mừng mà lại hách hẹ là tại sao anh lại vắt cái chõng trong ngày Sa-bát? Nó vắt chõng chứ nó có đi ăn cắp chõng đâu mà bảo nó là không được làm trong ngày Sa-bát. Mà nó vắt chõng của nó chứ có phải nó vắt chõng của ông hàng xóm đâu mà trách cái móc nó làm cái gì. Thưa anh chị em, những cái đầu óc vụ luật, những cái đầu óc khô cứng, những đầu óc vô cảm, những đầu óc không có lòng thương xót mà chỉ đi bắt bẻ người khác thôi, bắt bẻ những cái chẳng đáng gì cả, dựa vào những cái luật tỉ mỉ chi tiết mà đi bắt bẻ. Ngày Sa-bát không được làm cái này, không được làm cái nọ, không được làm cái kia. Không ăn cắp thì được, không ăn trộm thì được, không ăn gian nói dối thì được. Mà ngày Sa-bát người ta chữa lành người bệnh mà tại sao không được là sao? Nhân Do Thái nó tìm cách nó bắt Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu hay chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Tưởng làm cái gì bắt bẻ Chúa, tìm cách hại Chúa, mà tìm cách muốn xô Chúa xuống vực thẳm vì Chúa hay chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày của Chúa, Chúa là chủ ngày Sa-bát. Và người ta đến với Chúa để được Chúa chữa lành chứ có phải là người ta đến với Chúa để mà cãi nhau, có phải để mà đánh nhau hay sao để mà cấm người ta đến với Chúa. Mà trong ngày Sa-bát được chữa lành chứ có phải là đánh nhau u đầu xiết chán đâu. Mà sầm xì, mà lẩm bẩm, mà kêu ca, mà trách móc. Người ta đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để xin Chúa chữa lành, có gì là sai quấy không? Ta khẩn khoản, người ta tin vào Chúa để Chúa thương xót người ta, Chúa chữa lành người ta, có phải là cái gì mà bệnh bạ, có gì là mê tín không? Mà
mà tại sao đã không ủng hộ, đã không nâng đỡ, đã không đưa người ta từ dưới lên, đã không từ đến nhà mà rủ người ta đến, mà người ta đến người ta xin thì lại đứng rình. Rình cái gì? Rình coi có chữa lành bệnh ngày Sa-bát hay không. Trời ơi, giá rình, người ta chỉ rình đứa nào thôi. Cảnh sát, công an chỉ rình ai thôi? Rình ai thôi? Rình ai? Ăn trộm, ăn cắp, dùng rình bắt những người phạm pháp. Có ai mà đi rình, đi bắt những người làm những điều tốt, điều hay, điều đẹp bao giờ? Ấy vậy mà có những con người nó nệ luật đến mức độ mà Chúa làm những cái điều tốt đẹp ấy, nó không làm thì chớ, mà nó còn lẩm bẩm, nó kêu trách, nó tìm cách nó loại trừ Chúa vì Chúa hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Còn đi hỏi coi ai đã chữa cho ông, tôi không biết. Ai bảo ông vác trọng, cái ông mà chữa lành cho tôi, ông bảo tôi vác trọng đó. Ông ấy chữa lành cho tôi và ông bảo tôi vác trọng của tôi mà về. Chứ tôi, ông có chữa lành cho tôi xong ông bảo tôi đi ăn cắp trống của người khác đâu mà ông bắt bẻ tôi. Thưa anh chị em, rồi Đức Giê-xu gặp ông ta, gặp lại ông ta và nói rằng là con đã được chữa lành rồi, thì hãy về, đừng phạm tội để phải khốn hơn trước. Chúa chữa lành và Chúa mời gọi chúng ta là đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì phải có một cuộc hoán cải. Được chữa lành rồi thì phải có một cuộc hoán cải, chứ không, Chúa không bắt buộc là hoán cải rồi Chúa mới chữa lành. Ta thấy lòng thương xót của Chúa, anh chị em có thấy được cái điều đó không ạ? Không phải là ông ấy hoán cải rồi ông được chữa lành. Cái ông nằm 38 năm đã biết Chúa là ai chưa? Ông nằm ở đó 38 năm có biết Chúa là ai chưa?
Chưa.
Chúa có chữa không? Mày không biết tao, mày không quen tao, sao tao chữa? Có. Ngày hôm nay chúng ta cái gì cũng phải quen, cái gì cũng phải nhất thế, nhì thân. Chúa phải có người giới thiệu, phải có người môi giới, phải có người dẫn đường, phải có người trung gian. Chúa không cần ai hết. Chúa ra tay chữa anh ta trước khi anh ta hối cải, trước khi anh ta nhận biết Chúa. Ta thấy quyền năng lòng thương cho Chúa mạnh là đến cỡ đó. Thương. Anh chị em có ai giúp người lạ hoắc lạ hơn? Tôi biết anh là ai mà tôi giúp. Họ khó lắm. Vậy mà đây Chúa chữa cái người mà đến mức độ mà chữa xong rồi, đứng dậy vác trống mà đi rồi, thì người ta hỏi là này, ai chữa lành cho ngươi? Ông có trả lời được không? Ông có trả lời được không? Không biết. Tôi chẳng biết ông là ai cả. Tôi chỉ thấy ông bảo là đứng dậy vác trống mà đi. Tôi tin, tôi đứng dậy tôi vác, tôi đi được. Thế không? Và khi mà anh gặp lại Đức Giê-xu thì anh mới biết rằng à, thì ra người mà chữa lành cho tôi là, người mà chữa lành cho tôi là Chúa Giê-xu. Và khi đã nhận được cái ơn lành của Chúa rồi thì anh ta mạnh dạn ra đi. Cái người mà chữa cho tôi là ông Giê-xu, tôi chẳng sợ gì cả. Tôi mạnh dạn tôi tuyên xưng điều đó, tôi không có ngán ai cả. Người ta không làm gì được anh ta thì đi tìm bắt Chúa Giê-xu. Này con đó, đó to con tôi tướng ra đây, ra đây, ra đây, nói ai chữa lành cho con?
Dạ Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu là ai, chữa như thế nào, nói.
À, dạ Chúa Giê-xu à...
Rồi, cho một tràng pháo tay để cho nó bình tĩnh lại, thưa anh chị em. Rồi, con nói cho mọi người coi, giống như là người mà 38 năm được Chúa chữa, đi nói cho mọi người rằng chính Chúa Giê-xu chữa cho tôi. Vậy thì con đã thấy Chúa chữa lành cho ai và chữa lành như thế nào? Kể cho mọi người nghe.
Dạ, con thì, tên gì? Dạ, con tên là Vincent Phạm Minh Long. Con ở dưới...
Tên gì?
Minh Long.
Ở Minh Long, gia đình Long, không sao. Rồi, tiếp con.
Dạ, con ở dưới dưới xe 1. Chắc ở đây cũng có ít nhiều người biết con. Nói tới lòng thương xót Chúa thì con xin nói cho mọi người biết rằng con đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. qua một cô bạn của mẹ con. Cô đó tên là Thủy. Thì cô bạn đó và mẹ con là hai người làm trong công ty với nhau. Thì cổ là người Cao Đài, cổ lấy chồng là người đạo Thiên Chúa. Nhưng mà cổ vì là người đạo Cao Đài cho nên cô ấy không có theo đạo. Thì đến một giai đoạn cổ bị ung thư bao tử, chỉ là bây giờ bác sĩ nói là chỉ giờ là chỉ bị chết mà thôi, không còn cứu gì nữa. Nhưng mà Chúa đã thương cô, Chúa đã dẫn cô đi vào nhà thờ. Cổ là người đạo Cao Đài mà cổ không vào nhà thờ của đạo Cao Đài, nhưng cổ đã vào nhà thờ huyện sĩ. Cổ chỉ biết là cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, xin Chúa dẹp bỏ cái căn bệnh đó của cô. Thì cô đó cũng gặp cha Long. Cha Long cũng biết về căn bệnh của cô. Thì cha Long cũng dâng ý nguyện, dâng cầu nguyện cho cô. Thì sau khi mà cô được cha Long chuyển lời cầu nguyện lên cho Chúa, thì cô đó được chữa khỏi. Và cô đó đã tin Chúa. Và cô đó cứ mỗi lần cha Long đến đặt tay cầu nguyện ở giáo xứ nào thì cô đến, cô làm nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và giờ cô đã sang Mỹ. Thì đối với con thì ngay trong chính bản thân con cũng cảm nhận được lòng thương xót.
Năm nay con bao nhiêu tuổi, con học lớp mấy?
Dạ năm nay con 17 tuổi và con đã học lớp 11.
17 bẻ gãy sừng trâu rồi, nhưng mà Chúa lại bẻ gãy sừng của con. Chúa đụng chạm đến con, Chúa cho con thấy được lòng thương xót Chúa như thế nào, con nói cho mọi người.
Dạ thì năm lớp 7 thì con có thêm sức. Xong rồi trước khi thêm sức thì cha An có nói là anh chị nào mà có ý định thêm sức xong mà nghỉ thì lập tức bước ra ngoài cho tôi không có cho thêm sức đâu. Thì trong đầu con lại nghĩ chắc mấy đứa trong lớp con á nó quậy phá cho nó ra trước con, nhưng thật ra con lại ra trước tụi nó.
Này ngon, này ngon.
Thì con ra con nghĩ con học không học giáo lý nữa. Cái lúc đó thì cha Đạm với cha Hiếu về. Thì lúc đó con cũng nghỉ học giáo lý. Cái con nghĩ lên đây chắc hai cha mới cũng không biết mình, chắc thôi mình cứ đi lễ ở dưới giáo họ, không có quan tâm tới trên nhà xứ này nữa. Nhưng mà khi mà gặp được cô Thủy, nghe được câu chuyện của cô Thủy, thì con mới cảm nhận ra rằng Chúa luôn đồng hành cùng con. Cho dù con có bỏ hay là bỏ xa gia đình, đây là nhà thờ mẹ, thì Chúa cũng luôn đồng hành cùng con. Thì trong gia đình đó, thường thường ai mà chẳng có xích mích với nhau, ba mẹ con cũng vậy. Thường thường con thấy ba mẹ cãi lộn với nhau, chiến tranh lạnh đó, con sợ lắm. Mà cứ mỗi lần mà ba mẹ con cãi lộn nhau, con lại cứ Chúa ơi cho ba mẹ con hết gây lộn đi, con chỉ kêu cầu xin thôi. Nhưng mà từ lúc mà đọc kinh lòng thương xót á, con mới cảm nhận rằng mình không nên ra lệnh cho Chúa, nhưng mình xin dâng cho Chúa, xin dâng gia đình của mình, xin dâng ba mẹ mình lên cho Chúa. Con cứ tin tưởng như nè, ba ngày sau, cứ ba ngày sau là Chúa sẽ cho ba mẹ con bình thường trở lại. Ngày thứ nhất qua cũng ba mẹ con cũng giận nhau, cái con nói Chúa qua ngày thứ nhất rồi đó Chúa. Con qua ngày thứ hai con cũng thấy chả có gì á. Nhưng mà ngày thứ ba tới lúc bữa ăn, cái con nói Chúa là Chúa ơi hôm nay là ngày thứ ba rồi, con giờ con cũng bó tay rồi, giờ chỉ có Chúa thôi. Nhưng mà con mới vừa nói xong vô bàn cơm, mẹ con lại bới cơm cho ba con, hai người nói chuyện với nhau bình thường. Thế là con đã con lúc đó là con cảm nhận rằng Chúa luôn nghe lời chúng ta, nhưng người sẽ có những cách riêng để cho chúng ta tọa nguyện theo ý mình, nhưng mà phải qua những con đường mà Chúa dọn sẵn cho mình phải chịu cực khổ một chút xíu thì người mới ban ơn cho mình. Và từ đó trở đi là con có đức tin, cảm thấy là nó mạnh mẽ hơn chút xíu. Không, con không dám nhận là đức tin con mạnh, nhưng mà con có đủ đức tin để dẫn cho các bạn con trong lớp con có thể quay về với Chúa. Trong lớp con nhiều lúc con đem sách Chúa ra đọc kinh cầu nguyện, kêu các bạn trong lớp mà có đạo á cầu nguyện với con. Nhiều lúc các bạn còn nói con, sao mày rảnh quá vậy, sao mày chai mặt quá vậy. Nhưng con không, lúc đầu thì có ngại, nhưng mà lúc sau thì chai mặt rồi. Con không có quan tâm, và lúc nào con cũng cầu nguyện, con xin dâng lên tất cả mọi người cho Chúa, vì Chúa làm theo, Chúa sẽ thực hiện theo thánh ý Chúa, không thực hiện theo thánh ý con. Nên lúc nào cũng phải xin dâng và xin dâng.
Hay quá. Đây, có gì tặng con hết, rồi con gặp bạn con nói tặng cho nó nha. Đây là cuốn sách Lòng Thương Xót của Chúa, Tâm Tư Lòng Nhân Hậu. Con đưa bạn con, đây là CD bài giảng Lòng Thương Xót Chúa, Xuân Lòng Thương Xót, người tặng cho bạn con. Đây là móc khóa Lòng Thương Xót Chúa, con tặng cho bạn con. Rồi con đi con giới thiệu cho mọi người về Lòng Thương Xót của Chúa, thiếu bao nhiêu đến chờ đưa tiếp. Ok, rồi.
Dạ, cảm ơn cha, tạ ơn Chúa.
Này thuộc loại hàng quý hiếm. Tôi thấy ở dưới bài nào cũng mắt trợn lên nhìn. Giá là con của con nó như vậy. Thường là mình thấy khó ở chỗ là có hai chuyện. Nhất đó là cái thằng con trai, phải không ạ? Và thứ hai là cái tuổi nó đang cái tuổi 17, tuổi ngang. Đến mức độ mà nó dám đứng dậy, nó ra khỏi lớp đầu tiên, dám mạnh dạn là ai là người mà học giáo lý xong rồi không cần học tiếp nữa. Nó tưởng là nghĩ thằng quậy phá ra trước, nhưng mà nó là thằng đứng lên đầu tiên ra trước. Ta thấy không? Thế là, Chúa có nhiều cách, Chúa có nhiều cách để mà hoán cải con người. Nó cũng là cái thằng bại liệt, cả nhiều năm nó bại liệt ở cái chỗ là nó không có muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nó không có biết đến lòng thương xót của Chúa, nó là người bại liệt ấy. Mà Chúa phải dùng lạ một cái chỗ là đáng lý ra thường mình thấy rằng người công giáo đi giới thiệu Chúa, đi loan truyền tin mừng cho người không công giáo, phải không? Có đúng không ạ? Trong cái câu chuyện của thằng bé này, tôi thấy ngược đời là Chúa dùng chính cái cô cao đài để giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người công giáo. Chị em có thấy lạ không? Có thấy kỳ không? Cái cô cao đài ấy, mặc dù bây giờ cô ấy sang Mỹ rồi, cô vẫn là cao đài đấy sau đó, nhưng mà Chúa lại dùng cái cô cao đài ấy để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để cho cái thằng công giáo này nó cũng bị bại liệt này, cái thằng này này nó bại liệt này, bây giờ nó phải trỗi dậy để mà nó ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mà thậm chí bạn bè nó bảo sao mày rảnh quá vậy, mày chai mặt quá vậy, mày nói hoài quá vậy. Thưa anh chị em, xin lỗi về các ông các bà đây, chúng ta có ai là người mà có dám chai mặt như vậy không? Có rảnh để làm chuyện đó không? Có, tôi có rảnh. Rảnh ngồi tôi tám với nhau thì có rảnh. Rảnh tôi ngồi xem phim bộ hết tập này tập kia thì có rảnh. Rảnh thì tôi ngồi tôi nhậu từ sáng đến trưa, trưa đến chiều thì có rảnh. Rảnh thì tôi ngồi tôi xè bài ra mặt trượt với nhau, hoặc đến casino tôi kéo tiền sọc, có rảnh. Chúng ta có rảnh, nhưng mà có rảnh để mà đi giới thiệu Chúa cho người khác không? Dạ thưa cha, con xin lỗi, cha con bận lắm. Có rảnh để mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Thưa cha, xin lỗi cha, con không có thời giờ. Ta thấy không? Thế Chúa thấy rằng rõ ràng là những con người ấy dường như vẫn bị bại liệt. Dường như vẫn bị bại liệt, 38 năm, tôi 60 năm bại liệt. Vẫn chưa có
mạnh dạn để mà ra đi loan báo, mạnh dạn ra đi làm chứng. Cái thằng bé nó 17 tuổi, ngày xưa tôi 17 tuổi tôi quậy gấp mấy đó chứ. Không biết là nó có bầu chứ không biết. Nó yêu chưa con? Thì ta thấy rằng là bây giờ mình nhìn lại mình so sánh với nó tôi thấy xấu hổ. Cái tuổi của tôi ngày xưa 17 tuổi tôi chả suy nghĩ được như nó, tôi chả làm được như nó. Tôi bại liệt cho tới bây giờ là 60 năm rồi thưa anh chị em. Bại liệt ở trong cái suy nghĩ của mình, bại liệt ở trong cái hành động của mình, là chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết lợi cho mình, chỉ biết lo cho mình mà thôi, chứ còn không dám mạnh dạn và giúp cái người khác. Giống như cái ông khênh người đó lên trên nhà thờ, giống như cái chị đến mà rủ cái người bại liệt đi tĩnh tâm, giống như thằng bé 17 tuổi mà đi giới thiệu Chúa cho bạn của mình. Khó lắm thưa anh chị em. Các ông các bà nói với nhau còn dễ, mà cái thằng 17 tuổi mà nói nó ngượng lắm, nó ngại nó vô ngần thưa anh chị em. Có cho vàng tôi ngày xưa mà 17 tuổi tôi cũng chả dám làm. Thậm chí xin lỗi, đi ăn với các bạn mà trước khi ăn mà làm dấu cũng còn làm dấu, tức là dấu không dám làm. Bảo thưa cha con có làm dấu mà. Thế mày ăn cơm mày không làm dấu thì con ngại với chúng bạn, mà con làm sao? Con làm dấu, tao đâu có thấy mày làm đâu. Dạ thưa cha con dấu con làm mà sao cha thấy được, gọi là làm dấu mà. Đã dấu được sao mà cha còn thấy được nữa. Tao thấy không, rất nhiều cái chuyện mà mình bị bại liệt mà mình không biết. Ở trong thánh lễ này mình tha thiết xin Chúa cho mình thấy được con đang bị bại liệt chỗ nào, bại liệt như thế nào. Xin Chúa cứu chữa con, xin Chúa thương xót con, xin Chúa cho con không có ngồi yên, xin Chúa cho con không có ngồi ì ra đó, Chúa xin Chúa cho con không có ngồi lê ra đó, không ngồi yên, không ngồi lì, không ngồi lê, mà phải trỗi dậy. Hay trôi dậy hỡi ai ngủ mê,
trôi dậy hỡi ai ngủ